Tại sao cha nói nhờ trung gian Đức Maria? Vì chính mẹ Maria đã ban tu phục cái dòng này. Lòng nhân hậu của cha đã ủy thác dòng con cho mẹ. Đa Minh đã mời gọi con cái mình vào bàn ăn nào để được nuôi dưỡng bằng ánh sáng của tri thức. Ngồi vào bàn thập giá. Thập giá là bàn ăn, nơi mà niềm ước ao thánh thiện đã chọn lấy để được nuôi dưỡng bằng ơn cứu độ các linh hồn, hầu làm rạng rỡ thánh danh. Đa Minh đã muốn các con mình suốt đời ngồi tại bàn ăn này để nhờ ánh sáng của tri thức mà tìm cách làm vinh danh cha và cứu vớt các linh hồn, để họ không bao giờ lãng quên tư tưởng này. Vị sáng lập đã giải thoát họ khỏi mối lo âu về những sự trần thế bằng cách buộc họ sống thanh bần. Đúng, trong các môn đệ ông có những người yếu tin và lo sợ cho cộng đoàn, nhưng chính ông đã không thiếu đức tin. Ông mang lấy đức tin như áo giáp, và ông cậy trông vào sự quan phòng của cha với một niềm tin cậy không hề nao núng. Đa Minh truyền dạy con cái ông đức vân phục và luôn trung thành với nhiệm vụ được trao cho, vì đời sống xác thịt thường làm tối tăm con mắt của trí tuệ, và lạc thú thể chất vốn làm suy yếu sự sống của thân xác, nên ông muốn gìn giữ sức khỏe cho các tu sĩ mình nhằm bảo trì ánh sáng tri thức của họ được nguyên vẹn và mở ra cho họ thêm nhiều luồng sáng mới. Bởi vậy ông đặt ra lời khấn thứ ba về đức khiết tịnh. Ông muốn các con cái ông tuân giữ điều này với một sự vâng lời chân thành và trọn vẹn. Nhưng ngày nay người ta không còn muốn tuân giữ gì hết. Người ta đổi ánh sáng của tri thức thành sự tối tăm và che phủ tri thức bằng những làn khói của tính kiêu ngạo. Không phải ánh sáng đã lu mờ đi vì sự tối tăm này, nhưng tâm hồn những người thông thái kiêu căng đã trở nên tối tăm. Đâu có sự kiêu ngạo, ở đấy không có đức vân phục.
Xin vâng, xin vâng, hai tiếng xin vâng, xin mẹ chân mẹ vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng ngài tiên, xin vâng xin mẹ dạy con. Con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày trên vai con vác hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miên mài, đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con. Con bước theo chân mẹ vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con. Con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con. Con bước theo chân mẹ vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con. Con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Cha đã nói với con người chỉ vâng lời khi có lòng khiêm nhường, và chỉ khiêm nhường khi có đức vâng phục. Thật hiếm có người phạm lỗi đức vâng phục mà không lỗi phạm đức khiết tịnh và khó nghèo trong hành động hay ước ao. Đa minh của cha của con đã thiết kế con thuyền của mình như thế. Ông đã sắm ba dây thừng lớn là các nhân đức vâng lời, khiết tịnh và thanh bần. Luật dòng của ông rất dễ chịu và dễ thương, vì không buộc tội trọng, trừ khi có lòng khinh dễ. Chính cha là ánh sáng đích thực, đã soi sáng cho cha của con về điểm này. Như vậy, cha đã quan tâm đến sự yếu đuối của những kẻ bất toàn. Bởi vì tuy rằng những người tuân giữ luật dòng đều ở bậc trọn lành, nhưng ở đời này vẫn có những người không trọn lành bằng người khác. Làm thế, người trọn lành và những người không trọn lành đều thoải mái trên con thuyền này. Như vậy Đa Minh thật giống đấng chân lý diệu hiền của cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà mà được sống. Thế nên dòng tu Đa Minh rất cởi mở, rất vui vẻ, rất hân hoan. Đó là một vườn bông vui mắt và đượm mùi hương thơm. Nhưng các kẻ bất trung không muốn tuân giữ luật dòng nữa. Họ vi phạm các lời truyền dạy và biến vườn bông này thành một mảnh đất cằn cỗi hoang vu. Người ta không thấy còn hương thơm của nhân đức và ánh sáng của tri thức nơi những người được nuôi dưỡng ở trong đó. Cha không tố cáo dòng tu, bởi vì như cha đã nói, Dòng tu là nơi chứa đầy hoang lạc, nhưng nó không còn được như hồi ban đầu. Xưa kia nhà dòng là một vườn đầy những bông hoa tươi xinh. Người ta đếm được nhiều tu sĩ rất trọn lành. Họ giống tông đồ Phaolô, có ánh sáng nơi cặp mắt. Họ vừa nhận ra sự tối tâm lầm lạc, tối tâm liền bị đánh tan. Con hãy nhìn xem Thomas Vinh Hiển, thật là một trí tuệ cao quý, luôn chăm chú chiêm ngưỡng đến chân lý diệu hiền của cha, là nơi ông đã đạt được ánh sáng siêu nhiên và tri thức thiên phú. Ông đã đạt được ơn đó bằng lời cầu nguyện hơn là bằng nghiên cứu. Ông là ngọn đuốc sáng rực, giải tỏa ánh sáng trong dòng và trong hội thánh, không xua đuổi mọi tối tâm của các bè rối bè đảng. Con hãy ngắm nhìn Phêrô, trinh khiết và tử đạo. Ông đã lấy máu mình mà chiếu tỏa ánh sáng của đấng chân lý cho người rối đạo. Ông chống sự sai lạc đến mức quyết tâm hy sinh mạng sống mình. Suốt cuộc đời ông chỉ cầu nguyện, giảng dạy, tranh luận với kẻ rối đạo, ngồi tòa hòa giải, công bố chân lý, mở rộng triều đại đức tin. Không chút sợ hãi, ông đã tuyên xưng đức tin bằng cuộc sống, ngay cả trong giờ phút trước cái chết anh dũng. Trước khi tắt thở bởi nhát gươm của kẻ sát nhân, không còn tiếng nói và không có giấy mực, vị chứng nhân Vinh Hiển đã chấm ngón tay vào vũng máu của mình, cúi mình xuống và viết trên đất: "Tôi tin kính Đức Chúa Trời." Trái tim ông bốc cháy lửa yêu mến. Ông đã không chậm lại trong cuộc đua, đã không quay lại đằng sau khi biết mình đang đi tới cái chết. Cha đã báo cho ông biết sẽ chết cách nào, nhưng như một hiệp sĩ can trường, ông không sợ, nhưng hăng hái bước ra chiến trường. Còn biết bao người khác cha có thể kể ra đây, đó là những người không tử đạo bằng máu, nhưng bằng niềm ước ao, như Đa Minh Diễm Phúc. Đó là những người thợ tốt lành mà người cha gia đình đã sai đi làm vườn nho giáo hội, để nhổ cỏ, dại, nết xấu và trồng vào đó những cây nhân đức. Thật vậy, Đa Minh và Phan Sinh là hai cột trụ của hội thánh. Phan Sinh lấy đức nghèo khổ, khẩu hiệu cho chồng mình, còn Đa Minh thì lấy tri thức. Câu 159. Hạnh phúc của những tu sĩ trung thành với đức vân phục và sự vô phúc của những tu sĩ bất tuân phục. Nơi chốn của đức vân phục đã được tìm thấy, đó là những con thuyền mà Chúa Thánh Thần đã dùng các tổ phụ mà sáng lập nên. Bởi vậy, cha đã nói với con, chính Chúa Thánh Thần là chủ những con thuyền này. Những con thuyền đã được thiết kế dưới ánh sáng của đức tin, cũng chính ánh sáng đó dạy cho các con hiểu rằng chính lòng nhân từ của cha, chính Chúa Thánh Thần quản trị những con thuyền đó. Sau khi đã tỏ bày cho con về nơi chốn và sự trọn lành của đức vân phục, bây giờ cha sẽ nói về sự vân phục và sự bất tuân phục của những người ở trên thuyền. Cha không đi vào chi tiết, không nhắm vào dòng nào hay dòng kia. Cha sẽ trình bày song song về sự tuân phục và bất tuân phục, để nhờ sự đối chiếu này mà làm rõ nét nhân đức hay nét xấu. Cha cũng sẽ nói về những người muốn có chỗ ở trên con thuyền này phải ăn ở làm sao. Vậy kẻ muốn đạt đức vân phục, dòng tu phải theo con đường nào? Nó hãy để ánh sáng đức tin hướng dẫn. Ánh sáng này sẽ dạy nó phải giết chết ý riêng mình bằng thanh gươm của sự chê ghét tính dục, và chấp nhận một bạn đời cùng với tiểu muội mà đức ái sẽ ban cho nó.